Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Vâng, mời đại chúng ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Sư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu trong buổi chia sẻ chuyên đề Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta chia sẻ đề tài có liên quan đến giáo dục của chúng ta, đó là làm cha mẹ không có tôn trọng thầy cô giáo, không có tôn trọng lão sư. Cái đề tài này đúng là cũng là trăn trở của hòa thượng khi mà không khí xã hội ngày nó một thấp, đạo đức con người ngày một tẻ nhạt. Là nguyên nhân ở đâu? Chính là giáo dục ở giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình thì cái người thầy cô là cha mẹ, mà cha mẹ không kính trọng lão sư, không kính trọng thầy cô giáo, thì con mình làm sao kính trọng thầy cô giáo? Cái ngày mà lúc người Lý Bính Nam thành lập cái lớp học chuyên đề thì ngài lại đại diện cho phụ huynh đảnh lễ lão sư, các thầy cô giáo, thầy giáo. Mà lúc đó hòa thượng là người cái vai trò là giáo viên, mà là học trò của lão sư của mình là ngài Lý Bính Nam. Ngài rất là tôn kính, không dám ngồi, nhưng mà là thầy bảo các ông phải ngồi đó. Tôi phải làm cái lễ thỉnh pháp, tôi đại diện cho phụ huynh của những người cầu học để lại các vị thầy truyền dạy này. Lúc đó ngài Lý Bính Nam dẫn một số người lại những người thầy dạy cái lớp học đó, cái chuyên đề đó, mà những giáo sư ngồi trên đây là đều là học trò của ngài Lý Bính Nam. Người nào giờ cũng giống như ngồi ở trên ghế lửa vậy, ghế nóng người ta không dám ngồi, nhưng mà thầy bảo các ông phải ngồi đó. Đây là cái biện pháp, mà nếu không làm cái biện pháp này thì chúng sanh lấy cái gì để mà học hỏi làm theo. Trước đây thì tôi cũng có nhiều lần dự đám cưới thì thấy các cụ lúc mà cái con lại xuất giá thì các cụ nó thôi chế đi miễn cứ mà nhận ly rượu rồi không cho các con cha giáo lại sai. Thì đó là một cái điều tưởng làm tốt, nhưng đó là việc làm sai lầm, vì nó không phát huy được cái sự hiếu kính. Thì làm sao tương lai cái sự hiếu kính đó được, nó có sự truyền thừa, sự tiếp nó. Cho nên ngày mấy ngày trước Tết đến giờ có rất nhiều người đến để xin hành hiếu, họ rửa chân, họ đảnh lễ, tôi phải ngồi đó để làm. Nhiều người người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng cách ông này bây giờ nổi tiếng lắm rồi, cho nên là được người ta phục dịch hầu hạ như vậy, thì thôi làm sao mình có thể nói hết được. Họ không biết mình đang phải, ngay hòa thượng còn không dám để người khác lại. Ai lại hòa thượng nói bùa. Trong pháp hội mà cái gì chủ sướng, cái chủ gì mà em xin đó là khi mà pháp sư vừa xong khai thị xong rồi là cái người em xin đó là xin tất cả đại chúng hãy đứng về lễ tạ pháp sư ba lại. Thì pháp sư ngồi lại nói phù quý ý, nhưng là không có thích hợp lắm, tại vì đông người chỗ chật chội, cái câu đi nó là không tiện đi lại lại đâu, phù quý ý không cần thiết. Lúc mà pháp sư đi ra xong rồi thì tới Nhi Na là đại chúng cùng tiễn đưa các vị mà Nhi Na dự chúng đó. Thì pháp sư cũng nói là không cần phải tiễn đưa, không cần phải tiễn, nói gì nói thì nói vậy, nhưng mà lễ nghi nó phải vẫn diễn ra. Cho nên là cái đề tài mà hôm nay là làm cha mẹ không kính trọng lão sư, đó là cái trăn trở không phải của chúng ta là những người làm giáo dục ngày nay, mà ngay như những bậc lão sư như hòa thượng hay từ ngày đến đến năm cách đây gần 100 năm thì các ngài cũng đã thấy vấn đề này là nó một xuống cấp trầm trọng. Mà nếu bây giờ chúng ta không phát huy, không thúc đẩy, không biểu pháp, tương lai nó còn ám đạm hơn nữa. Ngài Lý Bình Nam mà là vị thầy mà ngài còn lại học trò của mình khi các ông làm thầy, một cái việc làm đó nó cũng là một sự giáo huấn chúng sanh, mà cũng là sự nhắc nhở đối với người làm thầy phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện cái vai trò trách nhiệm của mình. Cho tới ngày nay học phụ huynh mà có thể hiện cái sự kính trọng đối với người thì những bậc thầy cô giáo như chúng ta ngày nay, chúng ta cũng cần đừng thấy đó làm khủng khiếp. Mình làm vậy thì mình không có thành toàn cho người ta, để người ta thể hiện cái lòng cung kính đối với lão sư, đối với bậc thầy cô giáo. Mà khi họ làm được việc đó thì con cái họ mới kính trọng thầy cô giáo. Mình phải nhớ một điều là không phải họ kính trọng mình rồi họ lấy đi phước đức của mình, hay mình ban cho họ cái phước đức của mình, không phải đâu. Tổ Ấn Quang nói rồi, một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Khi họ khởi được cái kính đức, cái tự tánh của họ, tự tâm của họ, thì cái phước báo tự động nó tù về, họ thành tựu tự rồi, thành tựu phước báo là từ nơi cái tâm cung kính của họ, chứ không phải họ lấy đi phước báo của mình. Còn cái việc mà mình khởi tâm cống cao khinh mạng thì cái chuyện đó mình mất phước báo là chuyện của mình. Còn mình nghĩ mình đang làm biểu pháp, đang thành toàn cho họ, đang làm việc làm mà biểu pháp cho các con, thì điều đó là điều lại là phước báo nữa, chứ không phải là mất phước. Cho nên là tôi mong, thầy mong rằng các cô giáo phụ huynh họ có biểu hiện cái lòng cung kính đối với mình thì mình cũng phải thành toàn cho họ. Mình nghĩ mình đang làm biểu pháp, nói một câu dễ nghe là đang diễn kịch để cho người khác xem. Nếu mà không có diễn kịch thì ai diễn đây, đúng không? Cái đề tài này mà hòa thượng nói cách đây chắc 20 năm rồi, bây giờ hôm nay chúng ta mới đem triển khai, mới nhắc lại. Thì 20 năm trước các bậc lão sư như vậy mà này đã trăn trở về cái vấn đề đấy rồi. Cho nên là mọi việc làm chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta đang làm biểu pháp của một người thầy cô giáo, biểu pháp người học đạo thánh hiền, dạy đạo đức thánh hiền. Tất cả những việc làm khởi tâm đồng niệm, cử chỉ hành động của mình đều là biểu pháp cả. Thì bây giờ mình thấy mấy năm qua cái phong khí ngày một tốt hơn. Ngày xưa mà nói hôm trước tổ chức lễ tri ân khóa tu năm kia, một ông thầy nói tôi xuất gia năm nay 40 năm rồi, tôi chưa thấy ai lại người sống mà lại người sống bao giờ, chưa từng thấy người sống mà lại người sống bao giờ. 40 năm xuất gia, rõ ràng cái chuyện mà lại người khác là lại một người nào đó thì quá kinh khủng. Đứa em ở bên quận 7, thằng em trai học trò tôi đến xá 90 độ, nó nhảy ngược, nó nhảy giống như là bị chích điện, nhưng ngược nó nói trời trời, mà làm gì bị tế sống tao vậy. Ông nó dựng ngược, nó nhảy ngược ra làm sao rồi nè, nó xá 90 độ thì kia thất kinh hồn dữ, mà chị khủng khiếp lắm. Người làm giáo dục rất là thân, rất là cao, địa vị của người làm giáo dục, những người thầy rất là cao quý. Nhưng mà chân thật là những gì, những túng tài nghèo, thầy cô giáo thì toàn là những người nghèo, thầy thuốc cũng là những người nghèo. Vì sao? Vì thầy cô giáo lúc nào cũng nghĩ làm sao dạy cho học trò mình tốt, và thậm chí học trò không có tập, không có biết, thầy cô ngày xưa cũng phải lo tập viết cho học trò. Học trò đến học mà nhiều khi không có ăn, phải thầy cô giáo phải lo cái ăn cho học trò. Còn thầy thuốc ngày xưa thì làm sao trị được bệnh của người, giúp được người hết bệnh được, không có chuyện nghĩ đến chuyện bồi dưỡng. Khi nào mà người bệnh có dư giả thông thảo thì tặng một gì đó, hay là học trò có dư giả thì mới cúng dường thầy một vài chiếc cân khoai, một vài cân ngô gì đó, chứ không phải là tiền. Nhưng mà ngày nay mình thấy trên mạng nó nhăn nhẵn, dạy học thì chẳng ra hồn gì hết, viết chữ gì cái con cua bò mà câu like rồi dạy để rồi lấy gì câu view của gì đó, để rồi muốn mua giáo trình này thì phải chuyển tiền vào để rồi mua, rồi mới chuyển mới gửi giáo trình. Thế ngược đời bây giờ là hai cái nghề mà cái thanh cao cao quý ngày xưa, thầy giáo và bác sĩ, thì ngày nay là hai nghề đó là giàu nhất. Tôi có một vị thầy hồi đó ghé nhà ông, ôi trời ơi, cái nhà nó to đến nỗi mà nó sang trọng đến nỗi mà tự nhiên trong lòng mình lại không nhớ. Mình nhớ đến cái cô giáo mà bây giờ đang ở cái nhà nghèo, cái nhà lá nghèo đó. Rồi ngược lại cái nghề thanh cao, ngày xưa là tú tài nghèo, mà tự nói không có tiền nhưng mà địa vị xã hội rất là cao. Người ta cứ được mọi người kính trọng vì họ chỉ biết hy sinh phụng hiến, họ chân thật là hy sinh phụng hiến. Cho nên là nhớ thầy nói năm trước, đừng bao giờ mình thọ nhận của người để làm cho mình bị nhục đi. Vài ba triệu bạc của họ đổi đi cái danh dự của mình, đổi đi cái giá trị của mình này. Cho nên mình đừng có phải phục vụ cảm tình với ai hết. Mình phải làm cái nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Tất cả các con đều như nhau, mà thậm chí các con không được tốt thì mình lại đặc biệt chú ý các con ấy hơn, giúp đỡ cho các con có những cái gọi là những cái tính mà nó khó nhất ấy. Mình phải đặc biệt quan tâm dụng tâm thôi. Thật ra thì không khó đâu, mình chưa trải được cái lòng mình đối với các con, cho nên là mình chưa có thể tiếp cận được. Mình thấy cô Lưu Tú Vân, mình thấy sao, một con người mà có thể thay đổi một con người điên trong vòng mình, hành hạ cả một cuộc đời như vậy, thế mà cô dân dùng lòng chân thành để mà thay đổi luôn cả một người điên, thì mình thấy đâu phải là không làm được. Là không làm được vì chúng ta chưa có đủ lòng chân thành mà thôi. Chứng minh là Phật Bồ Tát nói không có lừa mình đó. Rõ ràng là mình chưa làm được việc gì đó, chưa thay đổi hoàn cảnh, chưa thay đổi được con người, là vì mình chưa đủ lòng chân thành mà thôi. Cho nên là chúng ta đang là những người làm giáo dục, là một cái nghề mà phải nói là trong này mình nói là những túi tài nghèo, ha, những túi tài nghèo. Nhưng chúng ta không nghèo về nhân cách, đạo đức phước báo chúng ta không nghèo đâu. họ quy tất cả những cái phước báo của họ thành từ trong cái hiện tại này để họ có được cái cuộc sống thực tại, nó có vẻ như nó hơn người, nhưng mà phẩm cách đạo đức của họ nó quá thấp. Mình thấy ở đây hòa thượng nói là những người, những tú tài nghèo, những địa vị xã hội rất là thân cao, rất là cao quý. Cho nên không luận ở bất cứ một trường hợp nào, ở trong một cái buổi hội họp nào, thì cái người chủ tọa nhất định phải là người có học. Ngày xưa người có học người ta gọi là phu tử, là phải là phu tử, là người chủ tọa, là thầy cô giáo, là người chủ tọa. Chứ không phải như ngày hôm nay là người có tiền là người chủ tọa. Nghe cái đạo đức con người nó đã, mình thấy trong cái gì, cái việc làm đó mình thấy đã, nó đã nói lên cái phong hóa xã hội rồi. Ông này có bao nhiêu ngàn tỷ, ông kia có bao nhiêu triệu gì hết, mà họ không có đưa cao cái tư cách của một người có đức hạnh, thì hỏi làm sao xã hội ổn định? Lòng người nó không biến đổi đến mức độ mà báo động được. Xem thường đi cái đạo đức. Người mà xem thường đạo đức thì tự nhiên đạo đức nó sẽ dần xuống thấp thấp. Mà thử nói bất cứ một cái lễ hội gì, nó phải là người phu tử, là người có đi học đó, làm chủ tọa. Không như hiện tại. Hiện tại là gì? Người đó phải có địa vị xã hội, có tiền của, có đẳng cấp xã hội thì họ là chủ tọa. Nên mà tôi nói hoàn toàn khác. Và tôi nói ngày xưa không như vậy. Người tú tài nghèo thì làm chủ tọa. Vì sao vậy? Vì tôn trọng văn hóa, vì tôn trọng đạo đức, tôn trọng luân lý, tôn trọng học thuật. Mà việc này nó phải được giáo dục từ lúc nhỏ, từ nhỏ phải được dạy được. Cho nên là những người làm giáo dục chúng ta phải đặc biệt chú quan tâm đến cái chuyện giáo dục đạo đức, giáo dục hiếu kính, và nhất là cái giáo dục về cái năng lực quan sát. Những cái khi một mình vào một môi trường, tất cả những sự vật, đồ vật ở trên trước mắt mình, mình biết cái nào nó không chuẩn chỉnh, mình đã thấy rồi. Hôm trước thì qua khai trí cả một trường như vậy, có một cái cây hoa hồng môn chắc chắn nó có cái gì này, có nhị giữa không, hồng môn nó có nhị giữa này. Cái chậu hoa rất đẹp, rất to, nó đang gục đầu xuống hết, không có ai tưới. Mà trong khi bao nhiêu con người mà để cái một cái chậu hoa như vậy chứ, mà nó gục đầu xuống như vậy, thì thử hỏi mình là người năng lực quan sát của mình ở đâu? Chuyện gì lớn lao, không cần chuyện gì lớn lao, chuyện nhỏ nữa. Mà hôm đó thầy đi qua giảng bữa thứ bảy thì qua là thấy, bước vô phòng là thầy nhìn thấy liền, đó là năng lực quan sát. Mà nó cũng là gì? Năng lực quan tâm đến hoàn cảnh, đến tha nhân xung quanh mình. Chứ đừng tưởng là mình nói mình quan tâm đến tha người khác, quan tâm ở chỗ nào? Quan tâm dễ coi thì hiện nay cái đó năng lực có nhiều lắm. Còn thật sự nó phát xuất từ cái tự tánh thì gần như là không phải là ở môi trường không. Hôm trước thì đi Mỹ, bên qua tới Âu đi ra cũng vậy. Ra ngoài vườn là nhìn ngay thấy mấy chậu hoa nó đang bị thiếu nước. Chủ nhà không có, nhà biệt thự to đùng, mình nhìn thấy ngoài là mình thấy được mấy cái cây là nó đang thiếu nước rồi. Đi tìm cái vòi nước, mình tưới ngay cả một cái vườn, cái vườn hoa của họ. Đó là cái trạng thái mình cứ nghĩ mình nhất tâm. Nhất tâm chính là cái chỗ này. Hoàn cảnh sống như đang mình là mình không nhìn thấy chứ, mà nó mình đang nhất tâm niệm Phật. Sai rồi. Mỗi hoàn cảnh xung quanh mình đều có phải nhìn thấy. Cho nên bà thường nói ngày xưa vì sao mà tú tài làm chủ tọa? Tại vì người ta tôn trọng văn hóa, tôn trọng đạo đức, tôn trọng luân lý,
tôn trọng học thuật.
Còn ngày nay gì?
Tôn trọng danh nghĩa.
Một cái lễ lộc nào của mình á, ở đây là bắt đầu cái gì? Thủ tục hành chính á.
Ôi trời ơi, đọc giới thiệu rồi tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, danh phận này, danh phận nọ. Nghe mà mình nghe nó chán cái lỗ tai.
Mà bây giờ cái thủ tục hành chính á, thủ tục mà đọc gọi là địa vị rồi.
Nhưng mà chẳng ai ca ngợi cái tinh thần đạo đức, cái việc làm mà nó có cái tính chất mà quán đổi cái phong tục tập quán tốt hơn, người ta lại không có xem trọng.
Cho nên Hòa Thượng nói cái việc mà tôn trọng luân lý đạo đức, tôn trọng văn hóa, tôn trọng học thuật phải dạy từ bé.
Thật ra giáo dục mầm non là gì? Giáo dục mầm non Bác Hồ nói là dạy các con gọi là ở tuổi nhi đồng, dạy các con ngoan hiền học, chăm học. Hôm trước tôi nhớ đọc Bác Hoàng chỉ bảo nó giáo dục mầm non bác dạy là chỉ là dạy các con chăm ngoan, đúng rồi, chăm học, nhà ngoan hiền thì đạo đức, kính trọng cha mẹ, kính trọng thầy cô. Mà thật sự hiếu kính được, hiếu kính cha mẹ thì đức muôn đức lành nó sanh khởi. Mấy nay thầy cũng cảm khái cái dân mà nó quay phim đó, mấy cô biết mà nó ra từ ngày xưa là nhậu lý bì, ngày từ sáng tới chiều nhậu tới chiều, nó đụng đầu vô cục đèn, đụng đầu vô tảng đá, cứ đầu mốt đồ thẹo rồi đó, là cũng chẳng phải anh hùng gì do nhậu mà đụng là đụng cái thẹo đó. Khi mà mẹ bệnh, nó trực bừng tỉnh được là mẹ đã không sắp không còn thế gian này nữa, bỏ nhậu, ở bên mẹ phục vụ cho mẹ, hàng ngày tắm rửa cho mẹ, lau chùi phục vụ cho mẹ, mẹ đi tiểu đi tiện được tất cả đều tích tật nó làm hết, người khác không ai quan tâm mình nữa. Rồi hàng ngày niệm Phật cho mẹ 3-4 tháng trời ở trong cái khu mà nhà hộ niệm đó, ở với mẹ lạ đời thái đó. Lúc đó lại rất nhiều người kêu cũng đi sửa máy, ngày nào cũng có triệu mấy tiền đi sửa máy, rồi lại đi phóng sanh, nói phóng sanh đã luôn, phóng sanh cho mẹ. Có mấy tháng trời phục vụ mẹ, đến lúc mẹ giảm sanh, mẹ chết thì đi giữ xe trong nhà, mà trong cái bệnh viện mấy tháng, 1-2 tháng gì chứ mấy, là gặp thầy thay đổi cuộc đời. Thầy báo nó về thôi, con đi về quay phim cho thầy đi, lương con thầy sẽ trả cao hơn chứ con lương đó. Con không biết gì quay phim nữa, giờ cái máy nó mày đi quay gà, quay vịt, quay lục bình trôi, quay chừng nào tao về làm này. Bây giờ cho nó cái máy cứ mày cứ đi quay chim, quay gà, quay vịt, quay lục bình trôi như mày quay. Tháng sau thầy về thì mày sẽ quay làm việc thế đó. Rồi sáng sau thầy về giảng ở chùa Tiên Châu là nó quay đi. Mà chưa nói những đó dừng lại đó. Bây giờ ông Hoa Lăng lái xe trên đường phà và rồi thầy về là thầy giao xe cho nó lái xe. Nó không thể tính được rằng ngày nay con lại lái xe, và các anh chị nó bây giờ cũng không thể tin rằng cái thằng dân bây giờ biết lái xe. Cái thằng mà nhậu nhẹt ly bì chẳng biết trời đất gì, tưởng là chết tới nơi rồi đó, mà bây giờ lại thay đổi. Cái chỗ mình muốn nói là gì? Hiếu kính cha mẹ thôi, trong một thời gian rất ngắn đạt phước lành nữa là nó thay đổi vận mạng như vậy. Nếu không có cái thời gian hiếu kính cha mẹ, không hiếu kính mẹ thì không thể có được ngày này. Cho nên mình nói là đúng là cha mẹ là nguồn phước. Mà từ nhỏ các con mình đã dạy con hiếu kính cha mẹ rồi thì đúng là từ nhỏ các con đã được trồng phước. Mà người đi dạy người đi dạy người trồng phước thì người đó nó phải phước nó phải to lớn. Cho nên hôm qua thầy nói chuyện với mấy chị bên bà chị Bằng Mai rồi đó. Trong cái giáo dục học thức, giáo dục kiến thức nó cũng vô cùng là quan trọng. Giáo dục nhân cách, nhưng mà giáo dục về đạo đức thì nó mới cực kỳ là quan trọng. Cái con người sở dĩ người ta gọi là con người là gì? Con người có đạo đức. Mà con người mà chỉ có cái tri thức mà không có đạo đức thì đâu phải là con người. Họ làm cả một đống tiền đó mà họ giống như là con người vô cảm, chẳng biết họ là ai, họ sinh ra từ đâu, họ đến thế gian này ai mang họ đến, họ biết. Vậy thì con người đó sống thế gian này để làm cái gì, đúng không? Mà mình hôm nay là mình là những người đầu tiên để đem cái chuyện mà cái việc làm căn bản nhất cho những con người mà tương lai có những cái thế hệ tiếp nối thế hệ thì phải nói là vô cùng quan trọng. Có thể nói bây giờ mình nói là mình tiếc rằng không đủ thời gian để làm việc này nè, và không có đủ năng lực để mình làm cho nó rộng hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Rõ ràng mình thấy hòa thượng mấy chục năm trước đã tranh trả, cái xã hội luôn luôn tôn trọng những người làm đạo đức, những người làm giáo dục. Nhưng ngày nay thì cái việc đó gần như nó mai một hết. Những người chủ tọa không phải là một cái những bậc học, những người học, những phu tử, là những vị thầy, mà là những cái lễ hội để chủ trì thì mấy người đó phải là người có tiền, có địa vị. Đức Hòa Thượng nói như thế thì làm sao mà học trò biết kính trọng lão sư. Trường học nó không có xem trọng cái vấn đề để tôn trọng đạo lý, đạo đức, tôn trọng cái văn hóa, tôn trọng học thuật, thì học trò biết đâu để mà kính trọng lão sư. Cho nên là cha mẹ không đem lão sư, không xem trọng ở trong mắt của họ là thầy cô là quan trọng. Cha mẹ xem thầy cô giáo như thế nào và xem trường học như thế nào? Xem trường học thầy cô giáo là một sự, họ là khách hàng, họ đã trả tiền rồi thì mình phải hoàn thành cái trách nhiệm mà khi mình đã nhận tiền. Thế đó. Khách hàng, cụ khờ là khách hàng, họ là khách hàng của mình, mà khách hàng càng nhiều tiền thì họ cái phải được càng xem trọng, họ càng đãi ngộ cho mình nhiều thì họ phải được trân trọng hơn. Cho nên từ lâu thầy khuyên các cô là đừng bao giờ nhận đãi ngộ họ làm gì, cái đồ đó là vứt đi, chẳng cần thiết. Đánh đổi cái giá trị của một cái nghề thiêng liêng của mình đi nhận cái sự đãi ngộ, đánh đổi đó là mình đây đi phục tùng cho họ, à nhìn họ phải cúi đầu chào họ, khách hàng thân thiết đến rồi phải chào nó cung kính một tí, có cần thiết không? Từ cách lâu rất lâu về trước, hòa thượng dạy một câu mà thầy đã học được triệt để: nhận ân huệ là bán tự do, nhận ân huệ của người là bán đi tự do của mình. Cho nên lại từ lâu là thì nhạt nhòa những cái ân huệ của người. Cho nên là hòa thượng nói câu này mình hết sức đau. Họ coi thầy giáo trường học cũng giống như là thương mại mua bán lẫn nhau vậy. Họ bỏ tiền ra và mình phục vụ cho họ, mình làm tròn cái việc mà họ đang thuê mình. Thì đúng là như vậy thì hỏi giáo dục nó còn thành, nó còn là giáo dục hay không? Rồi vậy thì bây giờ là nếu mà giáo dục ra thì giáo dục ra thành ra cái gì? Không thành ra cái gì. Cái thứ mà kêu bằng thế chắc chắn là giải ra cũng chỉ là cái mặt hàng thương mại mà. Bên trả tiền, bên phục vụ thì chắc chắn mặt cái sản phẩm làm ra đó là sản phẩm là bất hiếu, bất kính, bất nhân, bất nghĩa. Chứ làm ra cái gì? Mà thường nói một câu mình nghe, tôi tốn tiền rồi đó nghe, các người phải làm cái tốt. Hoa là chén lý giao hào hào chậu. Tôi tốn tiền, các người mới làm cho tốt, mới dạy cho tốt con của tôi. Hôm trước thì bà Trần Minh Chí mắng cho một ông phụ huynh một trận. Các người, tôi được mời đến đây tham dự, tôi đến đây từ lúc 7 giờ. Mà đến hôm nay, đến giờ lúc này, và 9 giờ rưỡi mới bắt đầu. Mà trong cái khoảng thời gian từ 7 giờ cho đến 9 giờ rưỡi đó, lạc đác đến người. Người đăng ký ở trên Zalo gì đó, tham dự là 50 người, mà bây giờ được 24 người, mắng luôn. Nhưng mà tự nhiên họ mới tỉnh ngộ. Có nhiều phụ huynh không? Chẳng qua là vì họ làm cha mẹ như họ cũng không được giáo dục mà thôi. Chứ nó không được dạy. Chứ nó nghĩ rằng hôm nay đi họp phụ huynh chắc cũng chẳng qua là đi kêu gọi rồi đóng tiền gì đó, triển khai cái gì đó, tốn kém cho nên họ không được. Cho nên hòa thượng nói chỗ này, khi cha mẹ của họ coi mình trường học cũng giống như là đối tác thương mại, cho nên học sinh khi mà không vừa ý thì trở về nhà mét mẹ mét cha, thì cha mẹ gia những người gọi là những gia gọi là phụ huynh còn đến trách móc lão sư, trách móc thầy cô, quở trách cái người làm không tốt, người làm trẻ con tôi không tốt, mà thậm chí còn đi cáo quan. Và thầy nói như vậy thì làm thầy cô giáo làm thế nào để dạy học trò đây? Cha mẹ như vậy thì làm thế nào làm cô giáo để dạy học trò đây? Chứ nói việc hồi nãy mà tôi nghe các cô nói đó, cha mẹ đến cầu, đến cầm gia pháp, đến mà quỳ xuống dâng cho thầy cô giáo, thì đó là một bậc cha mẹ rất là biết đến cái chuyện mà xem trọng đến trường giáo dục. Họ muốn tiền đồ tương lai con cái của họ tốt, cho nên họ mới làm được như vậy. Mình cũng phải diễn cho thật sâu. Thành toàn cho họ, chứ đừng có thấy vậy mà mình khiếp quá. Tự nhiên cha mẹ đến quỳ xuống trước cô dân gia pháp, mình lại tỏ ra ngại ngùng, tỏ ra ấy, trước mặt học các con thì các con nó sẽ, mình phải diễn sâu luôn, mình phải tán thán, mình phải khích lệ để trước mặt các con hiểu được rằng việc làm của ông cha mẹ đó là việc làm đúng, việc làm cần thiết. Biết bao nhiêu gia trưởng phụ huynh ngày nay trách móc thầy cô, mắng chửi thầy cô, thậm chí đánh đập thầy cô, thưa gửi lên ban giám hiệu, thưa gửi ra cả chính quyền thì cái sự dạy. Thời ngày xưa tôi bị té túa, thầy giáo á, mỗi lần quýnh ông tôi chụm tay nè, cái thước tre mà to bạn to nè, ông đập từ trên này đập xuống, đập thẳng tay chụm tay nè, cam đánh cho một, không phải đánh một cây đâu. Cho nên đứa nào lấy kêu bằng sợ mất máu, không thuộc bài là biết tay. Bản thân tôi còn nhớ thầy 10 với cô giáo cô 6, quýnh quên là tôi hồi xưa tôi nói là quýnh tàn bạo đó, chứ không phải nó là quýnh nhẹ đâu. Kêu nằm xuống nằm, ông nóng động kéo nằm trên bàn, kéo cái quần xuống đưa cái đít ra nã vô, chứ không phải là nó mặc cái quần dày đấy. Như vậy mà có đứa nào dám hóe gì không? Có cha mẹ nào dám không? Đến nói, đến đi, yeah. Đấy coi vậy, khỏi học, có giỏi sách đem về dạy đi. Đừng đưa đến đây, đường đưa đến đây. Thầy giáo làng đó, chính bản thân thầy là bị chết ai đâu, dính mất máu. Mà có dám vậy mà, mét ba mẹ là con bị nay bị đến đâu, dám. Vậy mà nói là bị đánh thêm. Cha mẹ ngày xưa phải như vậy. Ngày xưa thầy cầm viết tay trái, quýnh viết, mà bây giờ coi là tất cả các món là chỉ cầm tay, tất cả các thứ khác mà cầm tay trái hết, mà chỉ có cây viết là cầm tay nặng. Đọc nhất cây viết cầm nặng, cầm đũa là cầm tay trái, cầm cỏ vẽ cũng gọi tay trái, tất cả các thứ là cầm tay trái, chỉ có cây viết là tay nặng. Tại sao?
quýt ác luôn mà không ai dám cầm. Mình nghĩ đâu phải thầy cô giáo hận học trò mà làm vậy đâu. Những người đó à, thầy cô giáo đúng là thầy cô giáo sẽ có lương tâm. Bởi vì cái địa vị của xã hội họ mới cao. Mà thường nói ngày xưa khi học trò bị vỡ mắng, bị trừng phạt, bị khẽ tay, bị bắt quỳ. Mà thường nói chính bản thân tôi ngày xưa cũng đã từng bị như vậy, bị khẽ tay, bị bắt quỳ, bị trừng phạt đủ các kiểu. Mà thường nói đương nhiên là khuôn mặt sẽ rất là khó coi, có lúc khóc tu tu đi về nhà, gia đình cha mẹ hỏi thấy khóc, thấy hỏi việc gì vậy, nó bị thầy cô đánh, à, tưởng cha mẹ cũng hòa. Đến ngày hôm sau thì cha mẹ của học sinh đó nhất định phải mang lễ vật đến để cảm tạ thầy cô người xưa, cảm ơn thầy cô đã nghiêm giáo và giáo dục nghiêm khắc. Cho nên ngày nay mà có phụ huynh mà cầm gia pháp mà quỳ xuống mà dâng cho cô thầy cô giáo, cho cô giáo là đúng là cha mẹ đó đã có giác, có phần giác ngộ, thức tỉnh được rằng cái thế đạo nhân tâm ngày nay nó đến đỉnh, nó đến đỉnh điểm. Mà nếu như không cần, không có có sự gọi là giao phó cho người làm giáo dục thì chắc chắn con cái của mình tương lai cũng sẽ không biết gì đâu. Cho nên mình thành vào. Mà thầy nói ngày nay cái phong khí đó không còn nữa. Thì trẻ nhỏ làm sao dạy được tốt. Mà thầy nói một câu, ở trong tam học thì cái chữ giới là đầu tiên. Tam học là giới định tuệ, thì cái giới là đầu tiên. Giới là gì? Giới là quy củ, là phép tắc, là chuẩn mực. Thì phép tắc chuẩn mực nó phải chuẩn chỉnh, không thể vượt qua thì nó mới tốt được. Thì trong mọi cái trong xã hội, mọi cái ngay ở trong tâm niệm của mình mà nó không chuẩn chỉnh thì không thể nào. Cho nên hòa thượng nói nếu mà cái người trong gia trưởng, trong gia ông bà trong gia đình mà biết được, thì khi mà con cái mà bị cha mẹ phạt thì ông bà phải nên tránh đi chỗ khác. Chứ không phải vì thương cháu, thương đích tôn gì của mình thì lại ở đó là can thiệp. Khi cha mẹ trừng phạt thì ông bà phải tránh đi chỗ khác. Đó là thương thật sự, thương con. Lúc đó trẻ nhỏ không có chỗ nương tựa nữa, phải thừa hành thôi. Còn bây giờ ông bà là cái chỗ nương tựa, cho nên là nó không có chịu thừa hành. Cái gì nó cũng phải nương tựa vào ông bà. Ông bà như vậy thì đúng là hại chết cháu mình, làm giáo dục nó bị rối loạn. Đúng là thử nó làm người gì lớn, ông bà trong nhà phải mau mau tránh đi, để cho chúng nó có thể thể hội sự tôn nghiêm của cha mẹ đời xưa đã giáo dục như vậy. Cho nên ngày nay mình chưa làm ông bà, nhưng mà tương lai mình là ông bà mình quen nghe được cái sự giáo dục này, mình không thể nào dạy ông bà rồi, đúng không? Mình không thể nào dạy ông bà rồi, nhưng mà mình phải nghĩ rằng hôm nay chúng ta học bài này để tương lai chúng ta làm ông bà, chúng ta phải biết. Cho nên hòa thượng nói nếu bạn không hiểu được việc này mà bạn cho rằng làm như vậy là đau lòng, bạn ra sức can thiệp, thì như vậy tương lai đứa bé này làm sao mà quản giáo được, làm sao mà dạy bảo được. Hòa thượng nói việc này trong xã hội ngày nay chúng ta đã thấy quá nhiều. Xã hội ngày nay là hôm nay chúng đọc cái này là 20 năm trước rồi nha. Cái bài này là 20 năm trước rồi chứ không phải là bây giờ nha. Ô, bài này là đã có hơn 20 năm trước rồi, mà bây giờ chúng ta mới được học. Có nghĩa là nó đã trễ hơn 20 năm nữa rồi à, thì nó còn nghiêm trọng hơn. 20 năm trước cái việc này hòa thượng tôi đã thấy rất nhiều rồi, chúng ta đã thấy rất nhiều rồi, mà bây giờ cộng thêm 20 năm sau nữa thì cái việc này nó còn nghiêm trọng hơn. Cho nên hòa thượng nói cần phải thức tỉnh, cần phải phản tỉnh để xem lại cái gì cần làm ngay phải làm, để không thì nó quá muộn. Mà câu này nói cách đây 20 năm rồi, cộng thêm 20 năm nữa chúng ta muộn rồi. Tới bây giờ chúng ta mà bắt đầu phản tỉnh chúng ta muộn hả? À, hay cái bài này hòa thượng dạy cách đây hơn 20 năm mà cộng thêm 20 năm nữa, đúng là ngày nay chúng ta là thấy ổn. Nhưng mà nói vậy chứ thật ra thì đã quá trễ, nhưng mà vẫn còn có thể cứu kịp, còn hơn là không làm, còn hơn là không nỗ lực để cứu vãn. Thật ra 3 năm qua mình đã làm đến thành quả hôm nay, biết bao nhiêu gia đình người ta đã được tốt, thì có thể nói đó là cái việc làm mà mình cảm thấy mình đã có một phần trả ân đức đối với cha mẹ có đã sinh ra mình có mặt trong cuộc đời này. Mình cũng đã làm tròn cái sứ mạng của công dân, ân đức đó mình hồi hướng cho quốc gia. Mình cái ân đức đó mình cũng cảm thấy đối với lão sư, đối với bậc thầy, mình cũng cảm thấy tri ân đối với bậc thầy đã dạy bảo nhắc thức mình, và đối với tất cả những người thành toàn giúp mình thành công là ân chúng sanh. Ngày nào cũng đọc trên đền bốn ơn nặng, dưới khu khổ ba đường mà không biết trần đơn thế nào, lấy gì đền ơn? Đọc không để đền ơn. Ngày nào cũng đọc chữ Phật nghe nói là đền ơn, đọc mùi vẫn như vậy. Trên đền bốn ơn nặng, dưới khu khổ ba đường à, cho nên là nhiều khi mình cảm thấy cũng có một cái niềm hoan hỷ rằng mình đã làm được những việc, làm để có một chút phước báo để hồi hướng. Như thầy Hồ nói câu đó, cha mẹ mình có phước hay không, thầy mình có phước hay không, thì xem có cái việc làm của mình hiện tại có đem lợi ích đến cho người khác hay không. Mình làm được việc gì lợi ích cho người khác thì công đức đó dâng lên cha mẹ mình, dâng lên cho người thầy mình, và dâng lên cho quốc gia mình đang cư ngụ, dâng lên cho những người chung quanh mình đã giúp đỡ mình thành toàn mình. Thế đó mới là công đức, cái phước báo mình đã làm được, mình mới hồi hướng, mình mới hồi hướng được. Chứ còn mình làm gì để hồi hướng? Đọc không mình làm sao hồi hướng? Cho nên là hôm nay chúng ta học cái bài cha mẹ không kính trọng lão sư, không kính trọng thầy cô, để mình hiểu được. Vì vậy ngày nay bây giờ mình dạy cho những cha mẹ tương lai biết kính trọng thầy cô, biết kính trọng cha mẹ à, bằng cách nào? Bằng cách là bây giờ mình dạy những cha mẹ tương lai làm cha mẹ vẫn là gì, vẫn còn kịp. Thế hệ đi qua rồi không còn cứu vãn kịp nữa thì nhờ cái thế hệ tương lai này mà ảnh hưởng được lên à, và cái việc này thành công hết chứ. Không cách gì dạy ông bà, nhưng mà giờ dạy cháu thì ông bà cũng ảnh hưởng. Mình làm sao dám dạy ông bà của họ à, hoặc là có cơ hội nào đến để tiếp cận ông bà họ đó. Như hôm trước mình đi lễ tri ân ở bên chỗ Hưng Yên ấy. Vô đó thật ra mà nói là cảm xúc mắng luôn. Bàn thờ của quyền thì không thờ ngay giữa nhà, mà đi thờ cái tivi 32 inch ở giữa nhà. Cái đồ yêu quái này, đồ bỏ này, để thờ giữa nhà. Còn cái truyền thống gia tộc của ông bà tổ tiên thì để bên gốc, để bên âm nhà. Mắng luôn không đó. Cái thứ mà giải sát đạo dâm vọng để ngay giữa nhà, chắc bây giờ chắc đổi rồi. Sau khi thầy nói mắng ông bà ấy, bà cụ mới nói với ông, đúng rồi, tại sao vậy? Họ thức tỉnh ngay. Tại sao mà bằng phủ quyền tổ ông bà ông đây lờ hờ ngay giữa mà đi thờ cái tivi 32 nữa chứ giữa nhà vậy. Giáo dục thất bại. Nhưng mà nhờ có cơ hội đó mình mới quán tỉnh rồi, mình hỏi được chứ. Đó cũng là năng lực quan sát của các cô. Hoàn cảnh chung quanh mình, hoàn cảnh xuất hiện trước mặt mình, cần nói được, cần gặp đó, chỉnh sửa được, chúng ta phải ngay tức khắc mà giúp họ chỉnh sửa. Không có làm ai nhắc nhở thôi, không ai giúp họ thôi mà. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.